Phần thứ hai.
Những lời nói văn hoa của hạng người không bao giờ thực hành đúng lời nói, cũng giống như những đóa hoa tươi đẹp nhưng vô hương. Kinh Pháp Cú.
Phương pháp làm người.
Anh hãy cương quyết chú định vào chân lý. Anh hãy lấy chân lý làm ngọn đuốc và nơi nương náu cho anh. Kinh Đại Niết Bàn.
Con người được nhận là người khi nào tư cách và hành động chư pháp.
Những trang sách trên đã trình bày khái niệm về con người. Khái niệm ấy đã đem lại cho chúng ta một nhận thức rõ ràng về giá trị, địa vị của nó trong Đạo Phật mà chúng ta có thể nhắc lại. Đạo Phật là đạo của con người. Đã là đạo của con người, tất nhiên phải có phương pháp để hướng dẫn con người biết cách thức làm người về phương diện nhập thế cũng như xuất thế. Trong sự hướng dẫn con người, Đạo Phật không bao giờ đi xa sự thật, mà luôn luôn đứng trên quy luật hợp pháp và hợp cơ, nghĩa là lời nói, ý nghĩ, việc làm luôn luôn phù hợp chánh pháp và thích hợp cơ duyên, trình độ, hoàn cảnh của cá nhân. Đức Phật dạy, con muỗi hay con voi đều được no đủ khi uống nước biển, vì nước biển chỉ thấm nhuần một hương vị mặn của muối. Giáo lý ta cũng thế, dù cao hay thấp cũng chỉ thấm nhuần một hương vị an tịnh của giải thoát. Với giáo lý trên đây, hàm súc ý nghĩa sâu xa về phương pháp hướng dẫn con người trên cơ bản của chân lý và thực hành bằng phương tiện. Song tùy theo sự học hiểu và hành của chúng ta mà nó sẽ đem lại cho chúng ta một sự giải thoát tương đối hay tuyệt đối trong phương pháp làm người. Trước khi chúng ta vào trường rèn luyện theo phương pháp Đạo Phật, chúng ta hãy ghi nhớ những lời bác sĩ Andre Migot đã nói. Những lời huấn giới chỉ là một phương tiện, là một trong những nguyên tố của sự tranh đấu chống khổ. Huấn giới chỉ là một nguyên tố trong những nguyên tố khác và cũng chẳng phải là một yếu tố quan hệ nhất sau khi đã hiểu biết nó. Vậy, ta phải đặt để sự huấn giới cho đúng chỗ trong công việc hành trì của toàn thể đã tác thành đời sống đạo lý theo Phật giáo, mà đời sống đạo lý ấy có mục đích là hết luân hồi, liễu sinh tử và phương tiện là diệt trừ ham muốn và vô minh.
Một La Mã rèn luyện thân tâm.
Hết ngày này qua ngày khác, hết giờ nọ sang giờ kia, người thợ vàng phải công phu thế nào mới lọc được vàng ròng, thì người muốn cho thân tâm mình trở nên trong sạch cũng phải cố gắng khó nhọc rèn luyện mình như thế. Kinh Pháp Cú. Sách Nho nói, viên ngọc không mài dũa, không thể thành đồ vật. Con người không học hỏi rèn luyện, không biết cách làm người. Rèn luyện thân tâm con người là điều cốt yếu của sự tiến hóa. Công phu của sự tiến hóa không ai có quyền thay thế, mà nó phải là sự nghiệp riêng của từng người. Con người vui hay buồn, sướng hay khổ đều do con người tạo tác. Con người phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Con người được an vui khi nào con người điều khiển được thân tâm con người, không bị nó lôi cuốn theo chiều của dục vọng. Bác sĩ Victor Porter nói, Muốn thành công trên đường đời, chúng ta phải làm chủ được thời cuộc. Muốn làm chủ được thời cuộc, chúng ta phải làm chủ được người xung quanh. Muốn làm chủ được người xung quanh, chúng ta phải làm chủ được mình. Do đó chúng ta thấy vấn đề rèn luyện là một vấn đề cần thiết cho sự làm người. Thiếu nó sẽ trở thành người không đúng ý nghĩa của con người. Có nó, giá trị và sự giải thoát tự đó phát sinh.
A lớn rèn luyện về tâm trí.
Phải làm thế nào cho ta trở nên tinh tiến, quả quyết, sáng suốt, biết mình? Phải làm sao cho tâm ta trở nên an định trong mọi cảnh giới? Lời Phật dạy.
Một nhỏ biết định tâm.
Muốn tìm ngọc châu thì phải đợi sóng lặng. Nước động thì rất khó tìm. Nước định trong lặng thì tâm châu tự hiện. Tọa thiền nghi.
Hạnh phúc đâu xa.
Kinh Pháp Cú nói, không lửa nào có thể ví được lửa của tham dục. Không ngục tù nào có thể ví được với ngục tù của oán hờn. Không mối ràng buộc nào có thể ví được với sự rối loạn của tâm trí. Không đau khổ nào giống như sự đau khổ của loài người. Nhưng chẳng có hạnh phúc nào lớn bằng sự an định của tâm trí.
Đã nhiều đau khổ.
Cả một quãng đời sống của con người, dù ngắn hay dài, dù sang hay hèn, dù giàu hay nghèo, đã được diễn tả đầy đủ trong đoạn giáo lý trên mà chúng ta không thể chối cãi được hay cho là tiêu cực nếu chúng ta có con mắt nhìn đời một cách tinh tế. Không phải đâu xa, chúng ta thử nhìn vào những trang báo hàng ngày cũng đủ cho chúng ta ý thức rõ ràng. Đâu là người buông thả trái tim lạc lõng trên đường tìm hạnh phúc mà kết quả đã đem lại cho họ thất vọng ngẩn ngơ, chôn vùi kiếp sống, hy sinh danh giá hay là giam mình nơi ngục thất. Đâu là người tuổi phận hờn duyên, không gặp thời hay suy yếu đã hất hủi cuộc đời. Đâu là người ham chức trọng tiền nhiều, làm điều phi pháp. Đâu là người hằn thù gây oan giá họa, vân vân. Trong lúc đó, dù là người chủ động hay bị động, thắng hay bại, cũng không kém phần đau khổ do lương tâm cắn sức hay thân thể đau đớn. Vậy chúng ta có thể trả lời cho nguyên nhân phát sinh ra cảnh tượng ấy chỉ do một chữ muốn mà thôi. Đời ta có hạn, lòng muốn vô cùng. Lấy có hạn mà tùy theo vô cùng, nguy hại thay. Khổng Tử. Nỗi khổ ở đời không sao kể xiết được, không thể dùng lửa, ngục tù hay ràng buộc mà sánh ví được, trong khi đau khổ và biết đau khổ. Đau khổ là hiện thân của tham sân si, làm cho con người phải lưu lạc sinh tử, làm cho bức tranh đời hiện thực thường bị hoen ố. Mà những nỗi khổ ấy chúng ta có thể tóm tắt dưới đây theo quan niệm đạo Phật. Một, sinh mệnh, sinh hoạt là khổ. Hai, ốm đau, xấu xa là khổ. Ba, già yếu, suy kém là khổ. Bốn, chết chóc, tiêu hoại là khổ. Năm, ân ái biệt ly là khổ. Sáu, cầu không toại ý là khổ. Bảy, oán hận gặp gỡ là khổ. Tám, chiều theo dục vọng là khổ. Im lặng là vàng bạc. Muốn ngừng bớt đau khổ, chúng ta hãy gò cương dục vọng lại, nhận chân giá trị, địa vị và hoàn cảnh mình trong phạm vi tự do. Chúng ta hãy yên tĩnh mỗi ngày vài lần trong vài mươi phút khi ban sáng và chiều tối để xét lại những việc chúng ta đã làm xem phải hay trái. Nếu trái, chúng ta cương quyết sửa đổi. Nếu phải, chúng ta cố gắng làm với một chương trình cụ thể của ngày mai. Trong ngày mai, chúng ta lại phải luôn luôn nhắc nhở tới nó, biết hướng nó theo chân lý, mặc dù trong khi thực hành, chúng ta gặp nhiều trở lực hay thiệt thòi, đôi chút. Cứ thế mãi, làm sao cho tâm trí chúng ta không tán loạn, không theo đà dục vọng, tự nhiên chúng ta thấy bớt đau khổ. Như chúng ta đứng vào địa vị người chăn trâu mà chúng ta không đủ nghị lực để rèn luyện con trâu của chúng ta trong khuôn khổ ăn cỏ thì nó sẽ là vật phá hại đồng ruộng. Trái lại, khi chúng ta biết rèn luyện nó, khiến nó biết phân biệt lúa và cỏ, có hại và có lợi cho mình, cho người thế nào, thì khi ấy, dù chúng ta không chăn dắt, nó cũng không dám vượt ra ngoài khuôn khổ vì nó đã thuần thục. Như thế chúng ta biết rằng, đau khổ không ngoài con người mà nó chỉ do tâm trí chúng ta hòa theo tiếng gọi của ham muốn. Ham muốn không bao giờ tới đích, không bao giờ toại ý. Không tới đích, không toại ý, phản chiếu lại thành đau khổ cho thân tâm. Chỉ có định tâm mới có thể đem lại cho chúng ta một hạnh phúc chân thật vì biết theo đúng nghĩa sống của mình và của người. Cho nên, ông Kempis cũng phải công nhận rằng kẻ làm chủ được tâm hồn mình quý hơn kẻ thu thành cướp lũy. Thu nhiếp được tâm thì tâm định thì rõ biết các pháp kinh di giáo.
2 nhỏ biết nhẫn nhục.
Đức nhẫn nhục không cái gì có thể sánh bằng được. Người tu hành nhẫn nhục đáng gọi là đại lực sĩ. Chúng ta nên mặc áo giáp nhẫn nhục cương quyết trừ quân giặc phiền não. Hoàn cảnh xã hội có nhiều sự phức tạp, tự thân con người có nhiều sự éo le. Đâu là hoàn cảnh quá lạc quan, đâu là nội tâm bị kích động, ngoại thân bị ngặt nghèo. Với trạng huống ấy, Đạo Phật gán cho nó cái danh hiệu là giặc phiền não. Đã là giặc, chắc chắn không một giờ, một phút nào, một địa vị nào, một hoàn cảnh nào, nó không len lỏi phá hoại. Nó phá hoại trong tâm trí, phá hoại ngoài cơ thể, mà sức phá hoại ấy là sức lực tiềm tàng, ít người lưu ý tới. Vậy, chúng ta phải đặt mình vào địa vị người chiến sĩ. Người chiến sĩ có đủ nghị lực, mặc áo giáp nhẫn nhục, cầm thanh gươm trí tuệ, cưỡi con ngựa tinh tiến, xông ra trận tuyến, chiến đấu với địch thủ phiền não. Chiến đấu để sống còn, chiến đấu để bảo vệ danh mệnh, chiến đấu cho đạo đức vô thượng, chiến đấu cho mục đích cao cả, chiến đấu cho giác ngộ, giải thoát. Thực tế cho chúng ta thấy, quá lạc quan mà không nhờ có sức nhẫn nhục hỗ trợ, dễ đưa ta xuống hố trụy lạc. Quá bi quan mà không nhờ có sức nhẫn nhục, cũng dễ đưa ta vào nơi tuyệt mệnh. Cho nên, nhẫn nhục là một phương pháp được tôn trọng và thực hành trước nhất đối với người hành đạo hay người làm việc đời. Có nhẫn nhục mới có thể thành công. Nhẫn nhục không phải là một món ăn khó tiêu hóa, một kỹ thuật khó thực hiện, theo như nhiều người tưởng tượng. Trái lại, theo quan niệm Đạo Phật, nó chỉ là một bài học kinh nghiệm giúp cho ta muốn nên người và thành công.
Thất bại là mẹ thành công.
đây luận Bảo Dương Tam Muội đã nhắc nhở chúng ta: thân không cầu không bệnh, thân không bệnh thì tham dục dễ sinh, đời không cầu không nạn, đời không nạn thì kiêu mạn xa hoa liền khởi. Nghiên cứu về tâm, không cầu không chướng, tâm không chướng thì chỗ học dễ vượt bậc sai đường. Lập hạnh không cầu không ma chướng, hạnh không ma chướng thì thệ nguyện không kiên cố. Làm việc không cầu dễ thành, việc dễ thành thì trí hay kiêu mạn. Giao thiệp không cầu lợi mình, lợi mình thì hại đến đạo nghĩa. Đối với người không cầu chiều chuộng, người chiều chuộng thì dễ sinh kiêu căng. Thi ân không cầu trả báo, cầu trả báo thì ý có mưu tính. Thấy lợi không cầu được lợi, cầu lợi thì suy tâm rung động. Bị ức hiếp không cầu than oán, cầu than oán thì oán hận càng tăng. Vậy nên các bậc thánh nhân giáo hóa lấy hoạn nạn làm thú tiêu dao, lấy chướng ngại làm giải thoát, lấy quần ma làm bạn pháp, lấy hoạn nạn làm thành tựu, lấy tệ dao làm tư lương, lấy người trái ý làm giao du, lấy thi ân làm đồ bỏ, lấy lợi ích làm giàu sang, lấy uất ức làm hạnh môn. Như thế ở trong ngại trở lại thông, cầu thông trở lại ngại. Tất cả những giáo lý trên đây đã vạch rõ con đường cho chúng ta. Chúng ta nên đảm nhận lấy giá trị ấy. Chúng ta nên cố gắng thực hành để xứng đáng với lời khen tặng của ông Campis: kẻ biết nhẫn nhục quý hơn dũng sĩ. Và chúng ta quyết giành lấy thắng lợi về chúng ta để chứng tỏ kiên nhẫn là vạn năng, như tục ngữ Ai Cập nói.
3. Biết học hỏi.
Nỗi khổ bị thiêu đốt trong ba đường dữ. Nỗi khổ của con lạc đà, con lừa phải chở nặng. Nỗi khổ đói khát áp bức của loài quỷ đói chưa gọi là khổ. Si mê không học, không biết hướng đi mới gọi là khổ. Kinh Sa Di Thập Giới.
Sự học hỏi rất quan hệ đến đời sống của loài người.
Đức Phật dạy: làm đau thương không gì hơn buồn, bắn tên hại người không gì bằng ngu si. Không thể lấy sức mạnh gì trừ diệt được hai nỗi khổ ấy. Chỉ có học nhiều mới có thể trừ diệt được. Người mù sẽ nhờ học mà có mắt, người tối sẽ nhờ học mà sáng suốt. Nhờ học mới có thể chỉ đường cho mọi người. Có học như đem mắt cho người mù. Vậy phải rời bỏ ngục ngu si, xả lòng kiêu mạn và sự an hưởng giàu có. Chuộng học nghe nhiều mới gọi là nhóm họp công đức. Sự học hỏi là điều rất quan hệ của đời người. Không học không khác gì khách hàng hải không có kim chỉ nam. Bao cảnh đồi phong bại tục, bao nỗi thương lòng xót ruột, bao mối buồn rầu lo lắng đã làm đau thương đến con người, đau thương lây cho cả xã hội loài người. Phần lớn đều do thiếu học hỏi, hay là sự học hỏi không được áp dụng vào mục đích chính đáng. Sự học hỏi quả là sự quan hệ của đời người. Thời công phu của nó cũng không phải là kém quan trọng.
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Con người không phải tự nhiên mà có. Tất nhiên, sự học không phải tự nhiên mà thành, và chắc chắn nó phải đòi hỏi ở sự gắn công bền chí của chúng ta trong tất cả mọi trường hợp.
Học hỏi nơi nhà trường.
Nhà trường là một nơi rèn luyện thân tâm con người. nơi đó có những sự tổ chức chu đáo, có những bậc sư phạm đủ tài ba, hiểu tâm lý, thay cha mẹ chúng ta để rèn đúc cho chúng ta về thể dục, trí dục và đức dục, ngõ hầu làm cho thân tâm chúng ta mỗi ngày một thăng tiến.
Tự mình học hỏi.
Hoàn cảnh và điều kiện nhiều khi không cho chúng ta đạt tới mục đích mong muốn. Không tới mục đích không phải là chúng ta thôi hẳn, mà chúng ta vẫn phải học. Học bằng sách báo, học bằng việc làm, nếu chúng ta có chí hướng về sự học.
Học hỏi xã hội.
Chúng ta không thể suốt đời đóng vai trò học mãi, mà có ngày chúng ta phải ra đời gánh vác việc xã hội. Gánh vác việc xã hội, đứng giữa xã hội. Xã hội là cả một trường học to lớn, trong đó có đủ tất cả mọi màu sắc học hỏi, tùy ý mình chọn lựa. Lựa chọn để học, học để làm để thí nghiệm sự học. Học để lãnh đạo cho việc làm cho học. Học là nguyên tắc quyết định cho sự tìm hiểu và hành động, nghĩa là suốt đời chúng ta vẫn học.
Cần học tất cả.
Với sự học hỏi, chúng ta phải nhìn xa trông rộng, phải học đến nguyên lý của nó. Và phải học tất cả theo như cổ nhân đã nói. Thấy người hay người giỏi, ta phải cố gắng học hỏi cho bằng. Thấy người dở người xấu, ta phải cố gắng học hỏi để xét nét tâm ta. Nghĩa là không cứ điều hay điều dở, việc phải việc trái, chúng ta đều phải học hỏi. Học hỏi để tiến tới, học hỏi để sửa chữa. Mà hậu quả là hướng về lẽ phải, về chân lý, dùng chân lý làm đuốc sáng cho công việc, cho đời sống hợp nghĩa sống. Như thế, nếu chúng ta sống một đời sống có học hỏi, dùng học hỏi làm dẫn đường, thì chúng ta lo gì không thành một người có đủ tư cách làm người nhập thế hay xuất thế? Chúng ta lo gì không biết hướng đi chân chính, không có thể giúp đỡ hay chỉ dẫn hướng đi cho người? Chúng ta lo gì không có thể sáng suốt trước mọi vấn đề thắc mắc và không thể mặc nhận được như lời Đức Thích Ca nói? Người ta là người trượng phu, hả? Ta không thành người trượng phu hay sao? Vậy chúng ta có thể cương quyết nhắc lại rằng nhất định xả kiêu mạn, bỏ sự an hưởng giàu có, chuộng học nghe nhiều, diệt trừ ngu si, đem lại sự lợi ích cho mình và người.
Bốn nhỏ biết suy nghiệm.
Không có gì là nên hẳn và cũng không có gì là không nên hẳn. Luận ngữ. Chớ tuyên bố điều gì mà không có chứng minh được một cách giản dị và quả quyết. Pasteur.
Sự thật là sự thật.
Đức Phật dạy, đừng vội tin tưởng một điều gì mà điều đó thường nghe nhắc nhở đến luôn. Đừng tin tưởng điều gì mà điều đó là một tập tục đã qua của ngàn xưa để lại. Đừng tin tưởng những điều sáo ngữ hay bất cứ một điều gì mà người ta thường nói đến nhiều quá. Đừng tin tưởng bất cứ điều gì, dù cho điều đó là bút tích của thánh nhân xưa để lại bảo ta phải tin. Đừng tin tưởng điều gì, dù điều ấy ở dưới mãnh lực của ông thầy hay nhà truyền giáo. Tất cả những sự thật theo suy nghiệm của anh và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, tạo thành hạnh phúc riêng cho anh và hạnh phúc cho tất cả mọi loài, thì chính đó là sự thật và anh cố gắng sống theo sự thật ấy. Đó là một nguồn tin tưởng không bị cục hạn hay áp bức, dưới một hình thức nào mà chúng ta có thể gọi vắn tắt là tự do tin tưởng. Có tự do tin tưởng mới có một giá trị, một kết quả xứng đáng và viên mãn theo với sự thật trong sự mong muốn của chúng ta. Nghĩa là chúng ta muốn một việc gì được thành tựu, chúng ta phải được toàn quyền tự do về suy nghĩ, kinh nghiệm và lựa chọn.
Suy nghĩ.
Có suy nghĩ mới phát sinh được nhiều sáng kiến. Có sáng kiến mới đem lại cho công việc làm có một đường lối rõ rệt và tỉ mỉ. Chúng ta muốn cấy một ruộng lúa. Trước nhất chúng ta phải suy nghĩ về thời tiết, về cách làm và về giống lúa như thế nào.
Kinh nghiệm.
Có kinh nghiệm mới thực hiện được sự suy nghĩ ấy bằng việc làm. Do việc làm mới đem lại cho chúng ta nhiều bài học, đượm nhuần màu sắc của thắng, bại hay dở, hư thực. Chúng ta đã phát khởi ra ý muốn cấy lúa, tất nhiên ý muốn ấy phải được đáp lại bằng cày bừa, cày bón và gặt hái.
Lựa chọn.
Có lựa chọn, chúng ta mới nhận chân được giá trị của nó và cố gắng thực hành giá trị ấy sau khi đã suy nghiệm xác đáng. Ruộng lúa khi đã được thu hoạch với một kết quả khả quan do sự đúng thời và thích hợp. Thế là chúng ta đã nắm chắc được thắng lợi. Thắng lợi ấy lại sẽ là một kết quả hơn nữa cho chúng ta trong những mùa sắp tới và có thể đem thắng lợi ấy chỉ dẫn cho những bạn điền cùng suy nghiệm và đem lại thắng lợi như mình. Cho nên, nhà triết học Aristotle cũng phải công nhận cứu cánh là do ý muốn mà ra. Nhưng phương tiện để đi đến cứu cánh đó là do sự suy xét, kinh nghiệm và chọn lọc. Bởi vậy, những hành động tương quan với những phương tiện kia phải được làm theo với sự chọn lọc có suy nghĩ và hợp với ý muốn riêng của mình.
Tự nơi mình.
Trên đây đã cho chúng ta biết, trước khi chúng ta tin tưởng một điều gì, một việc gì, phải trải qua bao thứ lớp của suy nghĩ và kinh nghiệm. Nhưng sự suy nghĩ, kinh nghiệm ấy phải tự mình định đoạt vì một sự tin tưởng mà không phải tự mình xác nhận, không phải là tin tưởng. Nếu được thế, chắc chắn chúng ta cũng biểu lộ sự đồng tình và hăng hái thực hành như tư tưởng của nhà triết học Descartes đã diễn tả. Tôi cầm bằng như giả dối hết thảy những điều gì, chỉ có vẻ thật mà thôi. Tôi tập cho không bao giờ tôi quá tin vào những điều gì chỉ do luân lý và tập quán dẫn dụ. Chỉ có ngọn đèn dẫn đường cho chúng ta tới chỗ thành tựu được, đó là ngọn đèn của kinh nghiệm.
Năm nhỏ biết lập nghiệp.
Trước phải tập nghề nghiệp, sau mới được của cải. Kinh Thiện Sinh.
Xây dựng đời sống chân chính.
Đức Phật dạy, trước hết phải học nghề nghiệp, phương tiện để gom góp của cải. Sau khi có của, nên chia làm bốn phần. Một phần mình tiêu dùng, hai phần để làm ăn, còn một phần cất đi để giúp đỡ mình và người khi nghèo thiếu. Có thân phải có sống, có sống phải có vật giúp cho sự sống, tức là phải có nghề nghiệp để tạo ra vật ấy, mặc dù sự tạo ấy do trí thức hay lao lực. Nói rõ hơn, chúng ta phải có một nghề nghiệp để lập thân, để bảo vệ sự sống và truyền tiếp cho sự sống trên cơ sở chân chính.
Nhất nghệ tinh, nhất thân dinh.
Thật thế, nghề nghiệp không từ chối chúng ta, chỉ sợ chúng ta từ chối nghề nghiệp. Nghề nghiệp là một công phu rèn luyện, chạy dài từ thời gian này đến thời gian khác và phải dốc bao tinh thần năng lực vào đó. Nghề nghiệp chỉ là một lẽ đương nhiên, không phân biệt sang trọng hay đê hèn, mà chỉ bao hàm trong ý nghĩa sống tùy theo sở thích của chúng ta và hẳn có một hậu quả tương đương với năng lực và sở thích ấy. Trước khi lập thân, điều kiện cần yếu của chúng ta là phải có một hay nhiều nghề nghiệp tinh thạo trong các ngành như công chức, canh nông, thương mại, công nghệ, kỹ nghệ, vân vân. Do nghề nghiệp ấy, chúng ta có những nguồn lợi tức dồi dào và chân chính để gây dựng thành gia nghiệp có tổ chức. Một gia nghiệp biết xử sự và phân phối hợp lý, nghĩa là nguồn lợi tức ấy được đặt để đúng chỗ, không quá xa xỉ hay tiết kiệm và thường biết hướng về sự lợi ích cho mình, sự lợi ích chung cho người khi túng thiếu. Nếu có thể làm giàu được bằng cách lương thiện hợp đạo thì chúng ta cũng nên làm giàu. Như thế, vấn đề lập nghiệp, đạo Phật dạy chúng ta rất tinh tế. Đạo Phật dạy chúng ta có thể buôn bán, làm nghề nuôi sống, nhưng phải đông đầy, đo đủ, không được dối người. Và nếu làm thầy thuốc, phải làm có hiệu nghiệm, còn nếu yếu kém thì không nên đem ra dùng. Được thế nó sẽ đem lại cho chúng ta một đời sống an vui vĩnh viễn. Nó đem lại cho chúng ta một tinh thần tự chủ, một tinh thần tổ chức, một tinh thần thân ái với tất cả. Nhưng trước khi bắt tay vào công việc, kinh trường A Hàm cũng không quên nhắc nhở và mong mỏi ở nơi chúng ta nuôi mạng mình bằng cách chính đáng.
Sáu nhỏ: biết dụ thực thường xuyên và trung đạo.
Nếu làm được thì nói, không làm được thì đừng nói suông. Làm việc chưa xong, không nên nửa chừng thôi nghỉ. Bột kinh: có hai điều thái quá cần xa lánh. Một là đời buông lung theo ngũ dục, hai là ăn ở theo lối khổ hạnh. Như Lai tìm được con đường đi giữa để mở mắt mở trí cho người. Lời Phật dạy:
dụ thực.
Dụ thực là một chương trình có giá trị khi nào tri hành hợp nhất. Ông Flaubert nói, dù người ta muốn nói gì đi nữa, cũng chỉ có một tiếng là làm sao điều đó hóa ra có sinh khí. Đơn giản thay lời nói ấy, nó bao hàm đầy đủ ý nghĩa của một lời nói phải biến thành sự thật. Kinh Đại Ai nói, lời nói và việc làm phải hợp với nhau, không nên ôm lòng tự đại. Đạo Phật không bao giờ muốn lời nói sẽ đem lại một kết quả trống không. Đạo Phật rất chú trọng vào việc làm, vì Đạo Phật là đạo hoạt động đúng theo sự nhận xét và tùy ý chọn lọc. Đã tùy ý chọn lọc nên không bao giờ muốn thu công về mình và chỉ có thể nói là lẽ đương nhiên của sự vật như thế, pháp nhĩ như thị. Việc đời cũng thế, nói để làm để đáp lại lời nói. Một việc rất nhỏ có kết quả còn hơn một chương trình vĩ đại không đâu. Một người hy vọng thành người phải làm đúng như hy vọng ấy. Tất nhiên nó sẽ đem lại một kết quả như kết quả của một nhà quân sự Tây Phương nói. Tôi có một điều đáng mừng là không bao giờ tôi thất vọng.
Nhưng phải cố gắng.
Từ lời nói đến việc làm, từ việc làm trở lại lời nói, không phải là sự dễ dàng trong thời gian ngắn ngủi, mà nó sẽ có nhiều sự khó khăn trong thời gian lâu dài mới đem lại cho sự thành tựu. Nếu chúng ta có tính kiên nhẫn theo đuổi nó, vì thế Đức Phật luôn luôn khuyên chúng ta, có làm việc gì nửa chừng không nên bỏ. Và cần biết theo lẽ trung bình, không nên nửa chừng bỏ dở. Dĩ nhiên, đó là một lý thuyết được đặt ra một cách cụ thể, nhưng chưa chắc đã được cụ thể hóa trên thực hành, vì thực hành khó tránh khỏi những trở lực sẽ đem đến thất bại do lười quá hay siêng quá, cương quá hay nhu quá. Thế Kinh nói, người làm việc phải như người gãy đàn. Nếu dây trùng tiếng nhỏ, dây căng tiếng gắt, chỉ làm cao sợi dây trung bình, tiếng mới hay và êm dịu. Nghĩa là trên con đường hoạt động, muốn bảo đảm cho công việc đạt tới kết quả, phải thực hành bằng cách trung đạo, tức là không bắt buộc thân thể quá khắc khổ, không bổ dưỡng thân thể quá sung sướng, không vội vàng, không chậm trễ, không quá siêng năng, không quá biến nhát, không nghiêng nặng về lý trí, không ngã nhẹ về tình cảm, vân vân. Như thế chúng ta nhận thấy bất cứ một công việc gì, một sự nghiệp gì, muốn tới thành công, nó đều đòi hỏi ở chúng ta lời nói song song với việc làm. Việc làm căn cứ vào lòng bền bỉ, sáng suốt, biết áp dụng một cách trung bình và chân chính. Trên sự thật sẽ cho chúng ta bài học ấy, nếu chúng ta muốn thành công hay không muốn thành công.